Chương 149, mang hồ ly cùng đi khi Tô Ngộ Không chạm vào bông hoa trên mặt mình. Thực sự kinh ngạc, hắn bản năng cho rằng mình đang mơ, nhưng khi tự vặn tay mình thì cảm thấy đau, và biết rằng đây không phải là giấc mơ, đây không phải là giấc mơ. Nhưng sao trên mặt lại có bông hoa? Hắn nắm lấy bông hoa, nhéo nhẹ và cảm thấy mặt cũng đau theo. Lúc này Tô Ngộ Không hoàn toàn tỉnh táo, biết rằng bông hoa này thật sự mọc trên mặt. Hắn ngước nhìn Tế Chiếu và yêu hồ lôi lôi. Nhưng hai người họ không có gì bất thường. Tế Chiếu, cái gì vậy? Sao trên mặt ta lại có cái này? Nhưng Tế Chiếu không chỉ không để ý đến Tô Ngộ Không, mà còn cười tu toát, nâng cầm lên và nói với yêu hồ lôi lôi bên cạnh. Thấy chưa, chưa, dáng này có phải rất uy phong không? Lôi lôi cũng thấy đẹp mắt chứ. Không ngờ yêu hồ lôi lôi lại gật đầu đồng ý. Lúc này dù Tô Ngộ Không ngu đến đâu cũng hiểu được, chắc chắn là Tế Chiếu chọc ghẹo anh ta. Anh ta giận dữ rút ra kim cô bổng, hướng về phía Tế Chiếu quát, ngươi tranh thủ thời gian làm cho ta cái này ạ. Nếu không thì hôm nay ta sẽ đánh ngươi thành bông hoa. Ha ha, ta thấy dáng này rất hay, rất hay. Ngươi nhìn yêu hồ lôi lôi cũng thấy rất hợp ý Tế Chiếu. Ngươi xíu. Tô Ngộ Không gầm lên giữa răng, vung kim cô bổng nhảy lên. Tiểu hồ ly mau tránh ra, đừng để ta đánh nhầm người. Yêu hồ lôi lôi rất thông minh, gật đầu với Tô Ngộ Không, rồi nhảy sang cây đại thụ khác ngồi xuống. Thấy Tô Ngộ Không kim cô bổng sắp đập xuống đầu, Tế Chiếu vội vàng nói, hậu tử dừng tay, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ nó. Mà lúc này kim cô bổng đã ở trên đỉnh đầu Tế Chiếu. Ta nói hậu tử, ngươi có tâm ác không? Nếu ta không nói gì ngươi có phải muốn đánh ta không? Đương nhiên là muốn đánh ngươi, không khác gì cho ngươi ăn phải viên hồn châu. Cái này nếu để hậu tử hậu tôn của ta nhìn thấy, ta còn làm sao cặp mặt người? Nhanh lên giúp ta loại bỏ nó. Nói xong, Tô Ngộ Không thu lại kim cô bổng. Ta nói thật đấy, hoa này không phải là ta làm được, mà ngươi dáng này có thể gọi là hoa hậu vương, đấy ha ha, ngươi còn nói đấy, à, không phải ngươi thì là ai, đây rốt cuộc là cái gì, đây rốt cuộc là cái gì, được rồi, thực ra ta nói là sự thật, loại hoa này gọi là tinh hồn hoa, là một loại có linh trí riêng, là một loại thiên địa linh vật, hiện tại bông hoa trên mặt ngươi vẫn còn màu trắng chứng tỏ nó mới mọc lên. Tịnh hồn hoa chẳng lẽ muốn tịnh hóa giết ta sao? Ngươi mau tranh thủ thời gian cứu ta đi. Ôi, chưa bao giờ thấy việc đời hầu tử như thế. Nếu là có hại cho ngươi thì ta đã giúp ngươi sớm rồi. Cái này tịnh hồn hoa rất đặc biệt. Nó có một loại năng lực đặc thù. Đó là tịnh hóa rơi một số hiền lành trong linh hồn, oan khí cùng bạo ngược. Nếu như là hoa vương, nó còn có thể tịnh hóa rơi ngươi những nghiệp lực cùng nghiệt chướng mà ngươi nhiễm được trong quá trình sát lục. Tóm lại, nó có trăm lợi mà không có một hại. Nói đúng là hoa này đang giúp ta rồi, nhưng tại sao nó lại sinh trưởng ở trên mặt ta mà ngươi trên mặt lại không có? Hai ta cảnh giới khác biệt, ta lúc còn sống thực lực rất cao, cao đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Nguyên nhân là sát lục không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ta, chứ ngươi thì khác, cảnh giới linh hồn của ngươi quá thấp. Nếu không có trấn giới thiên bi cùng ngũ thái thần thạch trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi đã bị oan khí quấn thân từ lâu rồi. Mà lại ngươi còn may mắn nữa, trên mặt ngươi là hoa vương. Hừ, nói như thế mình rất lợi hại vậy. Có dám hay không để cho ta cầm thiên bi nện ngươi một chút? Ta từ khi rời khỏi chiến yêu thành đã cảm thấy tâm thần bất an. Nguyên lai là bị oán quỷ quấn thân à. Nhưng cũng kỳ quái, cái này hoàn toàn thế giới toàn là người chết. Giết chết linh hồn cũng sẽ bị quỷ triền thân à. Nói ngươi không kiến thức, ngươi còn không tin. Ngươi đây không phải là oán quỷ quấn thân. Cái kia là trước kia chiến yêu thành đại chiến thời điểm. Những kẻ bị ngươi giết chết hay đánh bại đã hoảng sợ và tuyệt vọng, còn có một số oán hận và nguyền rủa. Ở cái thế giới này, toàn là đạo văn trở lên cao thủ. So với bạn cổ giới của ngươi, bọn họ chỉ cần một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt tiểu thế giới kia. Ta sao không có cảm giác gì? Ngươi ở đây tự hồ cũng không cường hơn nơi nào à? Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi bình thường ai sẽ cầm trấn giới thiên bi khắp nơi đập người à? Ngươi biết trấn giới thiên bi là cái gì không? Đó là vật thể uy hiếp lớn nhất của cái vũ trụ này, là chín khối do người khai mở sáng tạo ra để trấn áp hoặc giữ gìn cái vũ trụ này vận chuyển bình thường, là chí cao thần vật. Mỗi một khối trấn giới thiên bi đều đại diện cho một loại ý chí chí cao vô thượng của cái vũ trụ này: sáng tạo, hủy diệt, tử vong, thần đạo, yêu đạo, nhân đạo, thổ đạo, thủy đạo, hóa đạo. Cái này chín loại là cấu thành cái vũ trụ này vận chuyển bình thường, cơ bản nhất nguyên tố. Không đúng, chín đại thần quốc bây giờ không phải là chỉ còn lục đại thần quốc sao? Trấn giới thiên bi đều thiếu ba khối, vì sao vũ trụ vẫn còn vận chuyển bình thường? Hay nói với ngươi trấn giới thiên bi thiếu, trong tay ngươi đó là cái gì? thần quốc là thủ hộ trấn giới thiên bi, đồng thời cũng bị trấn giới thiên bi giữ gìn hoặc trấn áp khống chế thế giới. Không phải là thần quốc hủy diệt trấn giới thiên bi thì nó mất đi tác dụng. Cái kia ba đại thần quốc quả thật bị hủy diệt, nhưng lại có tam đại cao cấp thế giới sinh ra. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cái kia tam đại cao cấp thế giới cũng là thay thế cái kia ba đại thần quốc. Trước đó đã nghe người nói lục đại thần quốc cùng tứ đại cao cấp thế giới, hiện tại tại sao lại là ba cái? Một cách miễn cưỡng, Tê Chiếu nhìn Tô Ngộ Không một mắt, thở dài nói, tính toán, hôm nay ta sẽ nói hết với ngươi về cái này, đừng hỏi linh tinh sau này. Tứ đại cao cấp thế giới, trước đó ta đã nói với ngươi rồi, có Hóa Lôi tổ giới và Hồng Hoang cổ giới mà ngươi biết, còn có Phương Thốn linh giới và Thương Lan thủy giới, trong đó Hồng Hoang cổ giới thế chỗ cho Ngự Thổ giới, Phương Thốn linh giới thế chỗ cho Ly Hỏa giới của chín đại thần quốc Nguyên Thủy, Thương Lan thủy giới thế chỗ cho Thương Thủy giới của chín đại thần quốc Nguyên Thủy. Còn Hóa Lôi tổ giới là một cao cấp thế giới có chút đặc biệt, bằng cấp với ba đại thế giới kia. Vậy là ta đã chiếm được trấn giới thiên bi của Hồng Hoang cổ giới rồi, không phải chiếm được, mà là ngươi đạt được, nên hôm nay ta mới nói rõ cho ngươi biết. Còn Phương Thốn linh giới và Thương Lan thủy giới thì không có trấn giới thiên bi. Lý do là bọn họ chỉ là tứ đại cao cấp thế giới, chứ không phải là thần quốc. Tây Chiếu, ngươi thuộc quốc gia nào vậy? Ngươi có trấn giới thiên bi số 1, chắc là rất mạnh mẽ chứ, ha ha. Chuyện của ta không muốn nhắc lại, được rồi, hôm nay ta chỉ nói bấy nhiêu, sau này sẽ tự tự cho ngươi nghe. Nhưng ngươi phải lấy cái hoa trên mặt ngươi xuống trước. Hóa ra, trong lúc nói chuyện, cái hoa nhỏ trên mặt Tôn Ngộ Không đã từ màu trắng tinh chuyển sang màu đen nhánh. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng hái xuống cái hoa đó. Lúc này Tôn Ngộ Không mới xem kỹ cái hoa này, nhưng lúc nãy hoa nhỏ đã hoàn toàn đen nhánh, nhìn qua chỉ là một bông hoa bình thường có chín cánh, tịnh hồn hoa, hoa vương có chín cánh hoa, còn hoa thường chỉ có 5 hay 6 cánh. Bây giờ ta càng tin tưởng hơn, ngươi sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn, nhưng bây giờ ngươi nên cảm giác bỏ cái hoa này đi, nếu không những thứ kia sẽ lại trở về trong người. Tôn Ngộ Không tranh thủ lúc này vung tay quăng đi bông hoa đen nhánh này, bông tịnh hồn hoa rơi xuống đất, nhanh chóng biến mất không thấy dấu vết. Nhìn cái hoa này, Tôn Ngộ Không một lúc nào đó có chút hoang mang. Tịnh hồn hoa sau khi hút hết lệ khí và oan khí của người, chắc là sẽ đi tìm một nơi có linh khí đậm đặc nhất để tịnh hóa những thứ bên ngoài. Chẳng qua, thật là kỳ diệu a. Cái này tịnh hồn hoa huân chắc là cảm nhận được ngươi sau này nhất định sẽ trở thành cường giả nhất phương, nên lần này nó mới giúp ngươi. Hôm nay nó giúp ngươi, ngày mai ngươi giúp nó. Nhân quả tuần hoàn, đều là thiên đạo a, đều là thiên đạo a. Nhưng những lời này Tôn Ngộ Không cũng không nghe được, vì lúc này Tôn Ngộ Không đầu óc chỉ nghĩ, có một bông hoa nhỏ, rất giống với cái này, tiếc là đều là cho mình hại chết. Tề Chiếu biết Tôn Ngộ Không nhất định đang nghĩ về những chuyện xảy ra khi còn sống, nên hắn vỗ vai Tôn Ngộ Không để an ủi. Tôn Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần sau cái vỗ này, hắn biết bây giờ không có ích gì nếu chỉ lo lắng. Duy nhất có thể làm là làm cho mình mạnh lên, trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ tất cả mọi người. Và cách duy nhất để mạnh lên chính là đến Chí Tôn Trì. Tôn Ngộ Không thu hồi tâm tình, hít sâu một hơi rồi thở ra trải. Lúc này, trong lòng đã không còn sóng gió, hắn nói, tốt, đi thôi. Hy vọng ngươi nói thu hoạch ngoài ý muốn không phải là một đám tê giác. Hầu tử ngươi đừng có kiếm chuyện chơi được không? Ha ha ha, đi thôi đi thôi, đúng rồi, đúng rồi. Mang theo con tiểu hồ ly kia đi, trong tiếng cười, có thể cảm nhận được sự tự tin và thoải mái trong tâm lý của Tôn Ngộ Không. Hắn nghĩ, ta còn sống, điều này đã đủ rồi. Chỉ cần ta sống, ta sẽ sớm muộn làm cho tất cả mọi người đều sống lại. Đây chính là một khi đố ngộ thiên địa không, thân phụ sinh tử chiến không cuối cùng, cửu tắc chỉ tụ chí tôn qua, chỉ có một người cười hồng mông.